Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 15 Đấng cứu chuộc. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin kính chào quý vị. Quý vị có bao giờ hỏi rằng tại sao tôi cần một đấng cứu chuộc không? Chúng ta cần thấy đấng Christ trở thành đấng cứu chuộc của chúng ta thì chúng ta có sự tôn thờ Ngài một cách đúng đắn. Để có thể trả lời cho câu hỏi đó, chúng ta hãy cùng nhau khám phá một chuyện tình hay nhất trong Cựu Ước, tìm hiểu một tình yêu chân chính phải luôn sẵn sàng trả giá như thế nào. Hãy đến với sách Ruter. Quý vị sẽ làm thế nào nếu phải nuôi vợ và hai con trong khi số tiền mà quý vị kiếm được không đủ để mua lương thực? Có thể quý vị sẽ được nghe người ta nói rằng hãy tin cậy Đức Chúa Trời. Nhưng điều đó chẳng dễ dàng gì khi các con của quý vị cứ kêu đói. Elimelech nhìn gia đình mình chịu khổ trong cơn đói kém và cuối cùng ông ta nghĩ rằng thời gian mình chờ đợi Đức Chúa Trời đã quá đủ rồi. Thế là cả nhà thu tóm tất cả những gì kiếm được khi làm việc ở ngoài đồng Bethlehem và họ khởi hành sang xứ Moab. Moab không phải là nơi mà bất cứ người Juda đứng đắn nào cũng muốn cư ngụ đâu. Nói một cách khác, dân xứ Moab đáng lẽ không cần thiết phải tồn tại trên đất này. Tổ phụ của dân này bắt nguồn từ sự loạn luân đồi bài giữa Lót và trưởng nữ của ông ta, như được chép ở trong Sáng Thế Ký đoạn 19, câu 36 đến câu 37. Họ nổi tiếng là thờ lạy thần tượng và dân Moab từng là kẻ thù lâu đời của dân Israel. Trước đó vài năm, vua xứ Moab là Eglon đã xâm chiếm xứ Israel và đàn áp dân chúng trong suốt 18 năm. Kế đó, Đức Chúa Trời dấy lên một quan xét là Ehud đứng lên để giải cứu dân sự của Đức Chúa Trời khi ông ám sát Eglon bằng một nhát dao. Vì thế, xứ Moab không phải là nơi lựa chọn đầu tiên của dân Israel để đi nghỉ mát, bởi vì đó là đất của kẻ thù nghịch. Nhưng đôi khi hoàn cảnh tuyệt vọng đòi hỏi biện pháp bức thiết, và Moab là lựa chọn tốt nhất của Elimelech. Ngoài ra, thời gian này, mọi sự xảy ra ở Israel cũng rất đáng sợ. Sách Các Quan Xét ghi lại đầy dẫy những câu chuyện gớm ghiếc về bạo lực, đặc biệt là bạo lực với phụ nữ, đến nỗi quý vị có thể thắc mắc không biết điều đó có thật sự xảy ra trong Kinh Thánh hay không. Nhưng Kinh Thánh đã chép về đời sống của dân sự thời đó ra sao khi xứ họ chưa có vua cai trị? Đó là mọi người cứ làm theo ý mình tưởng là phải. Luật lệ và trật tự bị phá vỡ, Israel không còn là nơi an toàn để nuôi nấng con cái, cho nên Elimelech quyết định ra đi. Ông đã rời bỏ dân tộc và xứ sở mà Đức Chúa Trời đã chọn và ban phước để làm lại cuộc đời. Cả nhà của Elimelech dọn qua Moab, nhưng họ ở đó chẳng bao lâu thì Elimelech qua đời. Bây giờ trong gia đình chỉ còn một người mẹ tên là Naomi và hai con trai có lẽ đang ở tuổi thiếu niên. Dòng đời cứ trôi theo thời gian cho đến khi hai con trai của Naomi cưới vợ dân Moab là Orpa và Ruter. Naomi sống cô đơn trong căn nhà vắng vẻ của mình. 10 năm nữa trôi qua và rồi bi kịch lại xảy ra trong gia đình. Hai con trai của Naomi cũng chết. Bây giờ Naomi hoàn toàn sống cô đơn nơi xứ người. Bà đã đến Moab vì chồng, bà ở lại Moab vì con. Và bây giờ bà cảm thấy mình giống như một linh hồn lạc lõng ở nơi xa lạ. Dù khởi đầu bằng bi kịch, câu chuyện về Ruter là một trong những câu chuyện hay nhất và cảm động nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Sau cùng thì cả Naomi lẫn con dâu Ruter sẽ đóng vai trò quan trọng trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Họ sống trong cảnh khốn cùng thời các quan xét và câu chuyện của họ giống như một niềm vui trong một thời kỳ khá ảm đạm của dân Đức Chúa Trời. Chẳng bao lâu, Naomi nghe tin Israel không còn đói kém nữa và ở Bethlehem đã có lương thực để dùng. Là một phụ nữ không chồng, không con và có tuổi, bà biết rằng bà sẽ không thể trông coi công việc đồng áng được nữa, nhưng bà nghĩ rằng mình còn đồng ruộng ở quê nhà. Thế là bà biết đã tới lúc để trở về quê hương, vì ít nhất Ở đó bà còn có thể có được một ít thu nhập bằng cách bán ruộng của mình. Người phụ nữ luống tuổi này không muốn mình trở thành gánh nặng cho hai nàng dâu, dù có lẽ họ muốn cùng đi với bà. Bà biết, nếu họ đi cùng với bà về Israel, họ sẽ phải đối diện với những vấn đề mà bản thân bà phải chịu đựng khi ở Moab. Họ sẽ trở thành những người phụ nữ, cô đơn, sống nơi xứ người và không có phương tiện sinh sống. Không có chồng và cha bên cạnh, hai người phụ nữ ngoại bang này sẽ dễ bị hại và không được bảo vệ. Tốt hơn, bà nên để họ ở lại Moab, vì như thế họ còn có hy vọng được tái hôn. Vì thế Naomi khuyên hai con dâu nên ở lại Moab, theo Deuteronomy 1 câu 11. Nhưng Naomi phải đấu tranh với một vấn đề nghiêm trọng hơn. Bà từng tin rằng Đức Chúa Trời đã giơ tay hại bà, theo như đoạn 1 câu 13. Bà đã tin rằng Đức Chúa Trời giống như bao phụ nữ Do Thái ngoan đạo khác. Nhưng khi trưởng thành, những trải nghiệm trong cuộc đời đã đưa bà đến kết luận rằng Đức Chúa Trời đã hại bà. Khi Naomi trở lại Bethlehem, chúng ta biết rằng cả thành đều cảm động. Các người đàn bà trong thành hỏi bà rằng, ấy có phải là Naomi chăng? Đoạn 1 câu 19 chép. Có chút gì đó vô tình trong sự nhận xét ám chỉ bề ngoài của bà rất tệ. Khi rời khỏi Bethlehem, bà là một bà mẹ có gương mặt sáng sủa và hai con trai khỏe mạnh. Khi trở về, trông bà buồn bã, héo úa và tàn tạ, đau khổ đã làm cho bà mất mát quá nhiều. Vì thế bà yêu cầu những người bạn của bà hãy gọi bà là Mara, có nghĩa là cay đắng. Chi tiết này cho chúng ta biết bà đang nghĩ gì. Quý vị sẽ sinh sống như thế nào với một người lớn tuổi luôn miệng nói rằng tôi muốn người ta gọi tôi là người đàn bà cay đắng. Dĩ nhiên Naomi đã rơi vào hoàn cảnh quá ư tuyệt vọng. Bà nói với mọi người chung quanh bà rằng vì đấng toàn năng đã đãi tôi cách cay đắng lắm. Nếu Đức Chúa Trời giáng họa cho bà thì con dâu của bà ở lại với bà sẽ không tốt. Các con không cần lẩn quẩn theo ta, để ta chịu khổ một mình là đủ rồi. Hãy đi để xem các con có làm lại cuộc đời được hay không. Khi Naomi bảo hai nàng dâu, về nhà đi, hai con gái của ta, thì cả ba đều khóc. Rồi nàng dâu Orpa trở lại Moab. Nhưng Ruth không đi, và đó là lúc Ruth có những lời hứa nguyện hay nhất chưa từng có ai nói trước đây. Vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó. Mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi. Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi. Mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết, phân cách tôi khỏi mẹ. Nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi. Rút ở đồng 1, câu 16 đến câu 17 chép. Đây là lời ước nguyện quý giá của một phụ nữ trẻ, hứa sẽ yêu thương và trung thành với một bà mẹ chồng quá khó tính và từng chịu nhiều nỗi đắng cay trong cuộc đời. Đồng thời, Ruth còn dâng lời hứa nguyện quý giá với Đức Chúa Trời của Israel, là đấng đã cho phép sự đau khổ cùng cực và tuyệt vọng xảy ra trong cuộc đời mình. Tình yêu đã tự chứng tỏ khi quyết định trả giá. Thỉnh thoảng tôi có suy nghĩ về tình yêu của một đôi vợ chồng trẻ khi họ cho tôi biết họ rất yêu nhau. Tôi nhớ lại đôi vợ chồng này đã xin tôi làm lễ kết hôn cho họ. Họ không có vẻ yên tâm khi để cho tôi biết họ thật sự xứng đôi với nhau. Vì mỗi người đều nói, chúng tôi thật sự yêu nhau và quan hệ của chúng tôi rất tuyệt vời. Sau khi nghe họ ca tụng lẫn nhau, tôi quyết định hỏi họ vài câu. Có bao giờ anh chị tranh luận hay bất đồng ý kiến với nhau chưa? Tôi vừa cười vừa hỏi. Trong họ rất ngạc nhiên khi nghe nội dung câu hỏi không phù hợp với vấn đề đang đề cập. Không, không bao giờ. Họ nói như vậy. Các anh chị có khi nào thất vọng về đối phương không? Gương mặt của họ biểu lộ đầy vẻ ngạc nhiên và bối rối. Thì tôi biết anh chị có nan đề nào mà cả hai cùng nhau phải đối diện không? Bây giờ cả hai đều rất thắc mắc, không biết có phải họ đang nói chuyện với một sư chuyên trách hay không. Chúng tôi thưa chuyện với một sư rằng chúng tôi rất yêu nhau, người vợ nói như vậy. Nhưng làm sao anh chị biết được anh chị rất yêu nhau nếu tình yêu ấy chưa bao giờ được thử nghiệm, chưa bao giờ nếm trải sự thất vọng và chưa có lỗi lầm gì để tha thứ cho nhau? Tình yêu thật sự sẽ chứng tỏ khi đối diện với mọi trở ngại. Và Ruth đã cho chúng ta một kiểu mẫu tuyệt vời về tình yêu thật. Bà nhìn vào mắt Naomi, biết mẹ chồng có nhiều nỗi đắng cay và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng bà hứa nguyện sẽ chăm sóc cho mẹ chồng. Vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi nơi đó. Mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Rồi bà cũng hứa nguyện tương tự như vậy với Đức Chúa Trời của Naomi. Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi. Hãy tưởng tượng xem, Ruth đang nói rằng Tôi không biết tại sao chồng tôi chết và tại sao tôi không có con cái. Nhưng Ngài vẫn là Đức Chúa Trời của tôi. Tình yêu của tôi dành cho Ngài không tùy thuộc vào việc Ngài có nhận lời cầu xin của tôi hay không, hoặc là Ngài có đáp ứng những hy vọng hay là mơ ước của tôi hay không. Tôi sẽ không là một môn đồ phù thịnh, tức là khi gặp thuận lợi mà thôi. Tôi sẽ hứa trung tín với Ngài, sẽ yêu mến Ngài. Quả là một sự thờ phượng cao quý nhất, không ai có thể cung ứng được. Quý vị sẽ không biết tình yêu có ý nghĩa gì, cho đến khi quý vị trải nghiệm thế nào là yêu một người, rồi thất vọng về người đó, hoặc khi quý vị bắt đầu trả giá cho tình yêu của mình. Quý vị sẽ không biết được ý nghĩa của sự yêu mến Đức Chúa Trời khi phải nếm trải sự đau khổ mà vẫn cứ yêu mến Ngài. Chính xác hơn, đó là phương cách mà Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết, theo như Roma đoạn 5 câu 8 đã chép. Đó là tình yêu Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta qua Đức Thánh Linh để chúng ta có thể yêu thế gian không đáng yêu này. Đời sống của hai người phụ nữ này không dễ dàng gì cho họ trở về đồng ruộng của Naomi. Thửa ruộng đó không được canh tác ít nhất là 10 năm và bây giờ cỏ dại đang mọc tràn lan. Dù cho họ có một lực lượng lao động thì phải mất ít nhất hàng tuần để có thể dọn dẹp cho việc gieo trồng và hàng tháng để có thể thu hoạch. Vì thế cả hai mẹ con đều chẳng có nguồn thu nhập nào và cuộc sống thì rất cơ cực. Có một phương cách mà người nghèo có thể sống tạm thời, đó là đi mót lúa. Người nghèo được phép mót vé lúa trong bất cứ cánh đồng nào. Họ sẽ đi theo con gạt để nhặt lúa rơi xuống đất. Công việc tương tự như lượm rác. Và đó cũng là công việc mà không ai muốn làm. Đôi khi người đi mót lúa bị xem là kẻ quấy rầy và chủ đất thường hay ngược đãi và bắt nạt họ. Nhưng Ruter tự nguyện đi ra đồng và đi theo sau kẻ sẵn lòng cho con mót. Hay như Ruter đoạn 2 câu 2 chép. Để mà mót lúa, cô có ý nói rằng nếu được người ta cho phép thì cô sẽ mót những giá lúa thừa thải đó. Cánh đồng bà chọn thuộc về quyền sở hữu của một người có tên là Bô-ô. Ngẫu nhiên thay, hay thật sự chính xác hơn là nhờ ơn của Chúa, đó là người bà con xa của Elimelech. Bô-ô có tài sản đáng kể và cai quản nhiều ruộng vườn đang canh tác. Khi đang đi giám sát, ông chú ý tới một người phụ nữ ngoài bang đi theo sau các con gặt để mót lúa. Ông hỏi, nàng ấy là ai? Nàng ấy là một người phụ nữ Moab. Nàng trở về cùng với Naomi. Bô đã nghe nói về Ruter đối xử tử tế với Naomi và ông bảo Ruter hãy ở lại ruộng của ông để mót lúa. Ông cũng bảo các con gặt hãy tỏ lòng tử tế với Ruter. Có lẽ Ruter rất ngạc nhiên khi thấy một người hoàn toàn xa lạ như ông lại có lòng tốt với cô như vậy. Nhưng Bô cảm thấy điều đó là điều ít nhất mà ông có thể làm cho người phụ nữ biết phụng dưỡng người bà con của ông và yêu mến Đức Chúa Trời của ông. Ông nói trong đoạn 2 câu 12 rằng, nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều nàng đã làm, nàng đã đến núp dưới cánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, cầu xin Ngài thưởng cho nàng cách trọn vẹn. Ruter đã đối xử rất tử tế với Naomi, bây giờ Bô tỏ lòng nhân từ với Ruter. Nhân từ là trái của Thánh Linh, theo như Galati đoạn 5 câu 22. Đó là chứng cớ về ân điển của Đức Chúa Trời ban cho đời sống chúng ta. Đức Chúa Trời có cách riêng để khẳng định lòng nhân từ cho đi sẽ nhận lãnh lại. Người phụ nữ này biết đối xử tử tế với mẹ chồng nên đã nhận lãnh lại sự tốt bụng mà cô không hề mong đợi. Đây là một điểm đáng chú ý khi Bô bảo vệ một người ngoài bang là người đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời. Tôi chắc chắn có người nghĩ rằng vì Đức Chúa Trời có giao ước với dân Israel nên tình yêu của Ngài chỉ dành cho dân Israel và Chúa sẽ không quan tâm đến ai khác. Nhưng điều đó không đúng. Đức Chúa Trời hứa ban phước cho Abraham và qua Abraham mọi dân tộc trên đất sẽ được phước. Ngay trong thời kỳ cựu ước, Đức Chúa Trời tiếp nhận bất cứ ai núp dưới bóng cánh của Ngài. Bô nhận thấy rằng đối với Đức Chúa Trời, người phụ nữ ngoài bang nghèo khó này cũng như người điền chủ giàu có như ông đều quan trọng như nhau. Cho nên ông đối đãi với Ruter rất tôn trọng như thể cô là người ở trong vòng dân sự Israel vậy. Lòng nhân từ của Bô là một thách thức mạnh mẽ đối với hội thánh ngày nay. Đấng Christ đã phá vỡ bức tường chia rẽ của xã hội để mọi người dù có bối cảnh khác nhau để có thể có một chỗ trong nhà của Đức Chúa Trời. Ngài che chở bất cứ ai đến núp dưới bóng cánh của Ngài và bất cứ ai núp dưới bóng cánh của Ngài đều được dân Ngài tiếp đón tử tế. Bây giờ, chúng ta hãy đến với phần hay nhất trong câu chuyện. Tuy nhiên, đầu tiên là một chút lược sử về luật pháp để quý vị có thể hiểu những gì sắp xảy ra. Có hai điều luật trong xã hội Israel cổ xưa được áp dụng ở đây. Thứ nhất là luật chuột đất, theo như Lê Vi Ký đoạn 25 câu 25. Luật này cho phép người nghèo được bán đất và quyền ưu tiên mua đất về tay người bà con gần nhất. Nếu người bà con mua đất thì sản nghiệp vẫn còn thuộc về dòng dõi của họ cho đến năm Hân Hỷ. Đến lúc đó đất sẽ được hoàn trả lại cố chủ. Luật thứ hai, cho phép một quả phụ tái hôn với anh em chồng khi chồng qua đời, theo phục truyền luật lệ ký đoạn 25, câu 5 đến câu 10. Luật lệ này nói rằng nếu một người chồng qua đời mà không có con cái, thì anh hay em người đó có bổn phận nuôi dưỡng người vợ quá đó, kể cả việc kết hôn với nàng và cùng nhau nuôi dạy con cái. Dường như bà con càng gần thì bổn phận càng nhiều. Trong câu chuyện này, cô không phải là người bà con gần, nên ông chẳng có vai trò quan trọng trong đời sống của hai người phụ nữ này hơn là đối xử tử tế với họ. Ông cũng khá chậm chạp vì đàn ông đôi khi như thế, nên Ruter lấy đức tin mà hành động. Naomi đưa ra kế hoạch, nhưng chính Ruter nhờ đức tin đã chủ động thực hiện. Cô làm việc suốt ngày đêm trong mùa thu hoạch. Ban ngày ông bận thu hoạch mùa màng, còn buổi tối thì ông đi sảy lúa ở sân đạp lúa, và khi xong việc, ông nằm ngủ bên đống lúa mạch. Một đêm nọ, Ruter tới sân đạp lúa và nằm dưới chân bô ô. Nửa đêm, bô thức giấc, phát hiện một người nằm dưới chân mình. Ngươi là ai? Bô ô hỏi. Tôi là Ruter, kẻ tới gái ông. Ruter trả lời. Xin đắp mền ông trên kẻ tới gái ông, vì ông có quyền chuộc sản nghiệp tôi. Theo Ruter đoạn 3 câu 9. Nếu quý vị muốn hiểu lời nói của Ruter đơn giản hơn, thì cô nói như thế này đây. Xin kết hôn với tôi. Đó là ý nghĩa của câu xin đắp mền ông trên kẻ tới gái ông. Quý vị nên nhớ rằng cô đã cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho Ruter khi cô núp dưới cánh của Ngài. Từ cánh mà cô đã dùng là từ ngữ mền mà Ruter dùng, có cùng một ý nghĩa theo tiếng Hebrew. Vì thế, từ ngữ được dùng ở đây có một ý nghĩa kép rất hay. Ruter nói, bố ô, ông đã cầu xin Chúa cho tôi được núp dưới cánh Ngài. Nhưng tôi nghĩ rằng điều đó cũng có nghĩa là ông sẽ đắp mền ông cho tôi nữa. Vậy hãy kết hôn với tôi. Quả là một người đàn bà sắc sảo, bà đã đặt sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời, nhưng bà không sợ hãi khi giành thế chủ động của đức tin. Bà tự nguyện hành động liều lĩnh để nhìn xem Chúa thực hiện mục đích của Ngài cho đời sống của bà. Đức tin có sự trông cậy, nhưng đức tin cũng phải hành động. Bô không do dự gì nữa, dĩ nhiên ông sẽ cưới Ruter làm vợ, nhưng lại có một vấn đề cần được giải quyết trước. Có một người khác là bà con gần của gia đình Naomi hơn là ông. Chúng ta có thể thắc mắc tại sao trước đây người bà con gần này không giúp đỡ Naomi và Ruter điều gì hết, nhưng bây giờ lại xuất hiện trong câu chuyện và có khả năng làm hỏng tất cả kế hoạch của Ruter. Bô đi đến cửa thành nơi các giao ước hợp pháp được giải quyết và cũng là nơi các trưởng lão thành hay ra đó ngồi chơi. Bô ngồi đó cho đến khi người bà con không được nêu tên này đi ngang qua. Bô thuyết phục ông ta ngồi xuống và nhóm hiệp 10 trưởng lão trong thành làm nhân chứng hợp pháp khi ông nói chuyện với người bà con này. Trong đoạn 4 câu 2. Để diễn giải đoạn 4 từ câu 3 đến câu 5, đối thoại giữa hai người có thể diễn biến như sau. Bô nói rằng Naomi đang muốn bán miếng đất của Elimelech và anh có quyền mua trước. Anh ta nói rằng, à được, tôi sẽ mua. Ruộng đó cũng tốt mà giá lại rẻ. Tôi sẽ lấy lại vốn trong vài năm và kiếm thêm được chút thu nhập. Bô nói, dĩ nhiên, khi anh mua ruộng, anh cũng phải có trách nhiệm nuôi dưỡng hai người phụ nữ này. Có hai điều luật được xem xét ở đây. Một điều luật giao cho anh quyền mua đất. Điều luật kia buộc anh có trách nhiệm nuôi dưỡng hai quả phụ này. Anh không thể thừa nhận đặc quyền trong một điều luật, nhưng lại phủ nhận trách nhiệm phải làm điều luật kia. Đây là một vấn đề quan trọng trong việc thương lượng. Cái giá mua sản nghiệp sẽ cao hơn giá mà người bà con gần này suy nghĩ. Giá mua không phải trả một lần, mà là trách nhiệm cả đời. Người bà con gần này không thích ý tưởng này cho lắm. Anh ta nói, nếu vậy tôi không chuộc lại được, e phải hủy hoại sản nghiệp của mình. Xin hãy lấy về cho anh quyền chuộc lại của tôi, vì tôi không thể chuộc được. Cô trả lời khi các nhân chứng đang lắng nghe sự hai người trò chuyện với nhau. Nếu anh không chuộc được, thì tôi sẽ chuộc. Tôi sẽ sẵn sàng trả giá để chuộc lại sản nghiệp và nhận trách nhiệm nuôi dưỡng hai người phụ nữ này. Tôi sẽ cưới Ruter, người Moab, làm vợ. Người bà con gần vừa từ bỏ quyền chuộc sản nghiệp, và buông tiếng thở dài nhẹ nhõm và trao chiếc giày cho Bô-ô. Đó là dấu hiệu chấp nhận sự thỏa thuận hợp pháp này. Rồi ông ta biến mất khỏi hiện trường và từ đó không ai biết gì về ông ta nữa. Một trong những danh xưng quan trọng nhất của Chúa Giê-xu đó là đấng cứu chuộc. Và câu chuyện về Ru-tơ cho chúng ta sự hiểu biết sâu sắc về ý nghĩa của nó. Để cứu Ru-tơ khỏi sự đau khổ và nghèo đói, cô hành động như một người bà con có khả năng và sẵn lòng trả giá để chuộc sản nghiệp của một người bà con đang có nhu cầu xin được cứu giúp. Tương tự như vậy, để trở thành đấng cứu chuộc của chúng ta, đấng Christ phải hóa thân thành người. Đó là ý nghĩa của câu chuyện Giáng sinh. Khi đấng Christ sinh ra tại thành Bethlehem, Ngài bước vào nhà của loài người và trở thành người bà con gần của chúng ta. Đấng Christ có khả năng và tự nguyện trả giá để chuộc chúng ta khỏi sự nghèo thiếu thuộc linh và sự xa cách Đức Chúa Trời. Giá phải trả là huyết của Ngài đổ trên cây thập tự. Phi Rơ Nhất đoạn 1 câu 18 đến câu 19 chép, thì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Đấng Christ. Khi Ngài trả giá đó, Ngài được quyền xem tội nhân như là cô dâu của Ngài. Đó là lý do tại sao Tân Ước đã hình dung hội thánh Chúa như thể nàng dâu của Đấng Christ. Phần kết của câu chuyện ghi chép lời nói của các người đàn bà ở Bethlehem với Naomi rằng: "Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va chẳng từ chối cho bà một người có quyền chuộc lại." Bởi vì Đấng Christ đã đến, Đức Chúa Trời cũng không rời khỏi chúng ta mà không để lại một đấng cứu chuộc. Một lần nữa, nếu quý vị chưa bao giờ nhờ đức tin để hành động, tôi mời quý vị bạo dạn theo gương của Ru-tơ. Quý vị có thể đến với Đấng Christ và thưa rằng: "Con xin núp dưới cánh của Ngài, xin Ngài bảo vệ con, xin Ngài trở thành đấng cứu chuộc của con." Đấng Christ có quyền, có khả năng và có ý định cứu chuộc quý vị. Nếu quý vị đến với Ngài, Ngài sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ đâu. Giống như các câu chuyện hay nhất khác, câu chuyện về Ru-tơ có một nét đặc sắc rất thú vị ở phần cuối. Thật ra, nét đẹp đó có lẽ là lý do Đức Chúa Trời đã lưu giữ câu chuyện Ru-tơ cho chúng ta ở trong Kinh Thánh. Sau khi kết hôn, Ru-tơ thọ thai và sinh ra một con trai đặt tên là Obed. Câu chuyện kết thúc bằng câu: "Obed sanh Isai và Isai sanh David." David là vị vua thứ nhì của Israel, và nếu chúng ta theo dõi dòng dõi của David sau 1000 năm nữa, thì chúng ta biết Chúa Giêsu Christ được sinh ra từ dòng dõi nào. Matthew đã đề cập đặc biệt đến Ru-tơ người Moab trong dòng họ của Đấng Christ. Theo Matthew đoạn 1 câu 5, Đức Chúa Trời giải quyết những nỗi khổ đau và thất vọng của gia đình này có một quả phụ ngoại bang là người tin cậy Đức Chúa Trời cùng người mẹ chồng đã từ bỏ mọi hy vọng. Đến cuối cùng thì vua David được sinh ra và Đấng Messiah sẽ xuất hiện. Đôi khi chúng ta có thể nghĩ rằng chương trình của Đức Chúa Trời trên thế gian ý dành cho cấp chính quyền, giới kinh doanh, các vị vua chúa hay là quân đội. Nhưng sách Ru-tơ nhắc chúng ta nhớ rằng, ở một thời điểm nào đó, chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ xuất phát từ một người phụ nữ có quyết tâm tin cậy Đức Chúa Trời và yêu thương một người mẹ chồng già nua từng chịu nhiều nỗi cay đắng. Đặc biệt là Naomi, Ru-tơ và Bô-ô đều qua đời mà không hề biết rằng những điều Chúa đã thực hiện cho họ là kết quả của sự trung tín của họ. Một bà cụ không chồng, không con và một phụ nữ trẻ không có hy vọng làm mẹ lại có liên quan đến chương trình cứu chuộc toàn thế gian của Đức Chúa Trời. Xin hãy trân trọng những gì mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng ta. Có thể đó là một trách nhiệm thực hiện bằng vật chất cho một người đang gặp khó khăn hoặc là một hành động tốt bụng với một người ngoại bang chưa từng gặp gỡ trước đây. Cũng có thể nhờ đức tin mà chúng ta chủ động để ý Chúa được thực hiện. Một hành động đức tin bình thường nhất và sự vấn phục có thể dẫn đến kết quả vô cùng lạ lùng, một kết quả lạ lùng nhất. Có người có nhu cầu được giải cứu khi ở trong hoàn cảnh quá khó khăn ngoài sự kiểm soát. Sự nghèo khó của Naomi đã minh họa cho điều này. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rõ ràng, chúng ta cần một người cứu chuộc thuộc linh bởi vì tội lỗi làm cho chúng ta bị phá sản trước mặt Đức Chúa Trời, trong khi chúng ta không có khả năng chi trả. Đấng Christ tự nguyện cứu chuộc chúng ta. Ngài sẵn sàng nhận trách nhiệm cả đời của chúng ta và mời chúng ta theo Ngài để Ngài làm đấng cứu chuộc của chúng ta. Hãy đến với Chúa với tất cả lòng biết ơn trong thời giờ này trong lời cầu nguyện. Kính lạy Chúa nhân từ của con cảm tạ Ngài vì Ngài là đấng cứu chuộc của con. Cảm tạ Ngài vì Ngài đã mua chuộc con qua sự chết của Ngài trên cái thập tự, và Ngài sẽ không bao giờ từ bỏ trách nhiệm của Ngài đối với dân sự Ngài. Con ngợi khen Chúa vì tình yêu của con Ngài đã cứu chuộc con khỏi sự rủa sả và sự đau khổ của tội lỗi con. Xin cho con núp dưới bóng cánh của Ngài và xin Ngài bảo vệ con khỏi sự hành hại để con được an toàn trong đại gia đình của Ngài. Xin giúp con yêu mến Ngài dù cho tình yêu ấy phải trả giá đắt. Xin giúp con đối xử tử tế với những ai đang gặp khó khăn, đặc biệt với những ai đang cô đơn và chịu nhiều cay đắng. Xin giúp con phản chiếu tình yêu của Ngài cho thế giới không có hy vọng này. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Giêsu đàn em diệu tha thiết kêu gọi mọi người, kêu anh luôn với tôi hồi lại. Đứng nơi thiên môn hằng mong mỏi trong đời nài mời, Ngài chờ chính tôi và anh hoài. Về mau chớ trẻ, người mệt nhọc nên mau đến Chúa. Giêsu đàn em diệu tha thiết kêu gọi mọi người, ai ơi hồi tâm về quê chưa? Cớ sao Giêsu gọi tha thiết ta lại chần chờ, kêu anh luôn với tôi lại ngay? Cớ sao ta bơ thờ ân điển chưa nhận hiện giờ? Ngài chờ chúng ta từ lâu nay. Về mau chớ trễ, người mệt nhọc nên mau đến Chúa. Giêsu đàn em diệu tha thiết kêu gọi mọi người, ai ơi hồi tâm về quê chưa? Về mau chớ trễ, người mệt nhọc nên mau đến Chúa. Giêsu đàn em diệu tha thiết kêu gọi mọi người, ai ơi hồi tâm về quê chưa?